SBS Việt ngữ.
Và ngày hôm qua thì có một cái đoàn của vụ Dân chủ Lao động và Nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đến Việt Nam để chuẩn bị cho cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ chắc là đang diễn ra ngày hôm nay này, ngày hôm nay và ngày mai. Thế thì đoàn được dẫn đầu bởi trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Scott Busby và thêm một số chuyên viên của vụ Dân chủ Lao động và Nhân quyền. Thì họ đã có hẹn làm việc với chúng tôi là tại nhà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Cái lý do mà phải làm tại nhà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là thế này, là chắc chắn là nếu làm tại nơi khác thì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế sẽ bị công an chặn. Tại vì năm 2017 khi mà cái đoàn đối thoại nhân quyền của bà trợ lý ngoại trưởng Virginia Bennett của Hoa Kỳ đến Việt Nam và Sài Gòn thì gặp một số người đấu tranh, mà gặp sau đối thoại nhân quyền chứ không phải trước đối thoại nhân quyền. Sau đối thoại nhân quyền nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế vẫn bị chặn, vẫn bị tới 20 công an vây nhà, chặn ở nhà, không cho ông Quế tiếp xúc với phái đoàn của bà Virginia Bennett. Cho nên kỳ này phải gặp tại nhà bác sĩ Quế. Thì cùng gặp với bác sĩ Quế thì có luật sư Lê Công Định, rồi anh Phạm Bá Hải là điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam và tôi. Nhưng mà có tới hai người bị công an chặn ở nhà là anh Phạm Bá Hải và anh Lê Công Định, cho nên là không thể tới được. Thậm chí là công an còn nói thẳng với Lê Công Định, Phạm Bá Hải là cái lý do mà chặn đó là do cái việc mà gặp cái phái đoàn Hoa Kỳ về đối thoại nhân quyền. Với cái lý do thêm nữa là phái đoàn này không xin phép mà các cơ quan chính quyền Việt Nam. Đó, nói một cách hết sức là trắng trợn và đổi trắng thay đen. Trong khi đó thì về mặt nguyên tắc thì tôi biết là lần nào những phái đoàn đối thoại nhân quyền của Mỹ cũng đều thông báo cho Bộ Ngoại giao Việt Nam và lần này cũng thông báo. Nhưng mà phía công an thì nói cản là như vậy. Và cuối cùng là trong cuộc gặp với phái đoàn Hoa Kỳ là chỉ có bác sĩ Quế và tôi mà thôi. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã trao đổi được khá nhiều vấn đề bổ ích. Và chúng tôi đề nghị thẳng là thế này, có những cái nội dung mà chúng tôi đề nghị yêu cầu phái đoàn Hoa Kỳ trong cái đối thoại nhân quyền ở Việt Nam. Về cái nguyên tắc thứ nhất là không thể tin cậy được, không thể tin được những cái lời hứa hẹn hay cam kết bất kỳ nào đó của đoàn đối thoại nhân quyền Việt Nam. Tại vì trong quá khứ đã có hàng chục kỳ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, nhưng mà không có một lần nào phía Việt Nam giữ lời hứa và giữ cam kết. Và thậm chí là không những không giữ lời hứa cam kết về cải thiện nhân quyền mà họ còn làm ngược lại. Ví dụ như là năm 2017, vừa mới đối thoại nhân quyền xong là họ bắt bớ liên tục, và trong nguyên năm 2017 là họ bắt tới hơn 30 người đấu tranh nhân quyền và bất đồng chính kiến. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất mà chúng tôi đề nghị. Thứ hai nữa là luôn luôn là phải làm việc với phía Việt Nam là phải có giấy tờ. Và giấy tờ đó phải thể hiện bằng ít nhất là một cái biên bản ghi rõ, tức là những cái nội dung Việt Nam hứa hẹn cam kết sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng mà phải nói rõ, không chỉ nói chung chung, mà phải nói rõ là cái mốc thời gian và nội dung công việc cải thiện nhân quyền là cái gì. Và nếu không làm được thì hậu quả sẽ như thế nào. Và cuối cùng là cái biên bản hay là giấy tờ đó, văn bản đó phải được cái chữ ký xác nhận của cái ít nhất là cấp bộ trưởng, nếu không muốn nói là cấp phó thủ tướng hay thủ tướng của Việt Nam. Tại vì thế này, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam về đối thoại nhân quyền chỉ là cấp vụ trưởng, mà Việt Nam thì chúng tôi biết là có rất nhiều chức vụ, và những cái cấp như vụ trưởng thì vô thiên lục và thực ra là không có một cái giá trị gì về mặt thẩm quyền, quyền lực. Cho nên là cần phải có một cái cấp cao hơn hẳn để ký xác nhận bảo đảm được cái trách nhiệm của cái người ký và thực hiện những cái cam kết của mình. Chúng tôi cũng có nêu một cái nội dung nữa là thế này, tức là khác với những cái lần đối thoại nhân quyền khác thì lần này thì đoàn Mỹ là có cái ưu thế hơn hẳn. Tại vì có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là sắp tới Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam, nếu hồi phục thì sẽ đi Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Và đó sẽ là một cái cơ hội để cho chính phủ Mỹ và Quốc hội Mỹ gây sức ép lớn về mặt nhân quyền đối với Việt Nam. Và thứ hai là trong khoảng thời gian này là Việt Nam đang tiến dần tới hy vọng có thể là ký kết cái Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu-Việt Nam, viết tắt là EVFTA. Và đó cũng là cái cơ hội để người Mỹ có thể tác động qua cái kênh châu Âu, Nghị viện châu Âu và Liên minh châu Âu đối với các vấn đề nhân quyền Việt Nam. Ví dụ như là ba công ước quốc tế còn lại về lao động mà Việt Nam chưa chịu ký, đặc biệt liên quan tới công ước quốc tế liên quan tới công đoàn độc lập. Thứ hai nữa là sửa đổi cái bộ luật lao động của Việt Nam cũng liên quan tới vấn đề thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam. Thứ ba là luật về hội ở Việt Nam là phải ban hành, trước đây chưa chịu ban hành. Thứ tư là trả tự do cho nhiều tù nhân lương tâm, hiện nay có tới gần 300 tù nhân lương tâm đang nằm trong các trại giam của công an Việt Nam và còn nhiều vấn đề khác.
Dạ vâng, thưa anh, trở lại ba cái đề đạt của anh và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, thì thưa anh, phía phái đoàn Mỹ thì họ trả lời gì không thưa anh?
Họ thống nhất cao và họ rất cảm ơn những cái đề xuất này. Và thực ra thế này, thực ra thì trong tất cả những cái báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền Việt Nam, dành nguyên một cái chương cho Việt Nam từ trước tới nay, thì đều đề cập tới những nội dung này rồi, đều đề cập những cái nội dung vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Chỉ có vấn đề là bây giờ họ cần có lẽ là thay đổi, điều chỉnh một số vấn đề về phương pháp làm việc về phía Việt Nam để cho chặt chẽ hơn, bảo đảm ràng buộc cái trách nhiệm của phía Việt Nam nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng thế này, khi mà chúng tôi đề cập tới những cái đề xuất như vậy á, và đặc biệt là cái đề xuất làm việc liên kết với Nghị viện và Liên minh châu Âu, giữa Hoa Kỳ với Nghị viện và Liên minh châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam, thì họ đồng ý ngay, tại vì họ cũng đã có kế hoạch như vậy. Và trước đây thì họ cũng đã làm như vậy, nhưng mà chỉ có điều kỳ này có lẽ là họ sẽ làm mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn và chi tiết hóa hơn.
Dạ vâng, hy vọng rằng lần này sẽ khá hơn, chứ còn trong những năm qua, ngay cả đối thoại nhân quyền Việt Mỹ và Việt Úc đều có thể nói rằng cái kết quả không có gì cả, nói trắng ra là không có gì cả. Phía Việt Nam đưa ra một vụ trưởng là một cấp bậc thấp nhất, trong khi phái đoàn Mỹ lại là một thứ trưởng ngoại giao. Thì thưa anh, như vậy thì Việt Nam xem thường cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt và Mỹ, có phải vậy không ạ?
Tôi cho là cứ xem thường đi, và thực tế thì họ đã xem thường rồi, nhưng mà xem thường còn tùy vào hoàn cảnh và bối cảnh. Bối cảnh hiện nay nó khác xưa rất nhiều, tại vì hiện nay á, Việt Nam đang gặp những cái thế khó khăn rất lớn về vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, và kể cả đối ngoại, đặc biệt liên quan tới vấn đề Trung Quốc. Cho nên Việt Nam đang rất cần Mỹ, đang rất cần châu Âu. Nhân anh nói về cái chuyện mà cái đối thoại nhân quyền Việt Úc thì tôi cũng muốn nói thêm là thế này. Đúng là trong số những cái đối thoại nhân quyền với Việt Nam do Hoa Kỳ làm, châu Âu làm và Úc làm từ trước tới nay, thì đúng là Úc có thể nói là theo tất cả những cái gì mà thông tin tôi biết thì đoàn đối thoại nhân quyền của Úc là yếu thế nhất đối với Việt Nam. Tức là kết quả gần như không có gì, hoặc là không có gì, thành con số không. Thì đã có những cái đoàn đối thoại nhân quyền của Úc họ tiếp xúc với tôi và họ có hỏi là bây giờ thế cần làm gì để gia tăng được cái hiệu quả của cái đối thoại nhân quyền Úc Việt. Thế tôi nói cơ bản nó phải dựa trên những yếu tố là cái lợi ích thương mại giữa hai nước, từ cái cán cân quan hệ Úc Việt như thế nào. Mà nếu mà nói về cái khía cạnh này ấy, thì đúng là có thể nói là cái giá trị của buôn bán thương mại và cái lợi ích thương mại mà Úc có thể mang lại cho Việt Nam khá là nhỏ so với những cái lợi ích thương mại mà châu Âu và Hoa Kỳ mang lại cho Việt Nam. Cho nên là đó không phải là một cái lợi thế của Úc. Nhưng mà Úc còn có một cái lợi thế khác mà nếu mà biết đào sâu khía cạnh đó thì vẫn có thể xoay chuyển được một phần nào đó cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Đó là Úc nằm trong cái khối quân sự Đông Bắc Á, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, và Úc có một cái vai trò khá quan trọng trong khối này. Trong tương lai ấy, khi mà Việt Nam phải dựa vào Mỹ, dựa vào quân sự Mỹ để khai thác dầu khí ở Biển Đông, thì Việt Nam cũng phải dựa vào các đồng minh của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Thì tôi cho là Úc có thể khai thác triệt để về cái khía cạnh này, khía cạnh quân sự đấy, hợp tác quân sự đấy, để từ đó làm cái đòn bẩy, làm cái đòn xoay, xoay chuyển cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.